thần đồng.
Anh ơi, con của chúng ta là thần đồng anh ơi.
Đang nghiên cứu một vụ tội phạm hình sự rối rắm còn hơn cuộn chỉ mong manh, tôi bèn méo mó nghề nghiệp.
Bộ nó phát hiện ra thủ phạm đâm cha chém chú rồi hả? Cái anh này, không phải đâu. Em mới coi tivi, chương trình đố em, cô giáo hỏi trả lời ngay, trúng phòng phóc luôn.
Ngừng đọc, tuy vậy đầu óc tôi vẫn lơ mơ đến một đối tượng hình sự, một thằng bé.
Đúng, một thằng bé mới 15 tuổi đầu đã...
Tôi không dám nhắc lại, mặc dù với nhiều năm lăn lộn trong nghề, tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh đâm chém giết người. Nhưng chưa bao giờ cảnh tượng của chú bé trong vụ trọng án này làm tôi kinh hãi và ghê sợ. Lương tâm của con người trong một đứa bé chưa hình thành đã bị hủy hoại bởi đồng tiền và bạo lực.
Nó trả lời gì vậy?
Vợ tôi không ngừng ba hoa.
À... Cô giáo hỏi tỉnh Phú Khánh nằm ở đâu? Nó trả lời kể từ khi Quốc hội khóa 5 họp lần thứ 8 thì không còn tỉnh Phú Khánh nữa. Thần đồng không?
Thần này là thần sắc, thần nghe lõm chứ thần đồng gì? Như tất cả những bà mẹ khác trên đời, chỉ có đứa con của mình là số 1, bà đâm ra cầu có với tôi.
Cái anh này, anh á thì chẳng quan tâm gì đến con cái. Mới có 7 tuổi mà nó trả lời được câu hỏi của cả Quốc hội. Vậy không là thần đồng thì là cái gì?
Bà vợ cực kỳ khôn ngoan, thông minh với chồng, nhưng lại vô cùng mù tịt về việc các trường trước khi cho các em thi đã gà vào đầu óc của các đứa bé đủ thứ chuyện trên trời dưới biển này. Tôi phá đám.
Tôi còn biết nhiều chuyện lùng tịt mà trả lời những vấn đề cao nghèo nghèo như cây anten vậy. Chưa đâu anh ơi, cô giáo hỏi câu này còn hay hơn nữa nè. Hỏi ba em làm nghề gì? Nó trả lời làm công an nhân dân. Cô hỏi em hiểu gì về chữ nhân dân? Nó trả lời phải thương yêu và hiếu thảo với nhân dân. Đó là nhiệm vụ hàng đầu và số một. Sau đó phải kiên quyết với tội phạm, khôn khéo với kẻ thù. Cô hỏi tiếp em nghĩ thế nào về tình thương cha mẹ? Nó trả lời phải yêu thương cha mẹ như yêu thương nhân dân.
Tôi giật nảy người. Nó nói như vậy hả? Nó nói tại sao không phải thương yêu cha mẹ không?
Có chứ. Nó nói cần phải thương yêu cha mẹ vì cha mẹ chính là nhân dân đồng bào.
Tôi vô cùng lo ngại, bèn nói với vợ. Lỡ khi nào nó hết yêu thương nhân dân rồi thì đời tôi với bà kể như bế mạc. Thế là trong đầu óc vợ tôi cứ đinh ninh thằng con giáo điều của tôi là một thần đồng chánh hiệu. Không nghe lời tôi khuyên bảo, bà ấy chuẩn bị mọi thứ để đưa thằng con đến một trung tâm thực nghiệm thần đồng. Được biết, cơ sở này được lập ra để khám phá ra thần đồng cho đất nước, ngõ hầu có kế hoạch bồi dưỡng cho nhân tài về sau. Thú thật, ai nghĩ ra việc lập cơ sở trắc nghiệm thần đồng này trong thời buổi quán nhậu, cơ sở phục hồi sức khỏe mọc ra khắp nơi thì cũng đáng phong từ thần đồng. Mặc dù tuổi tác có thể ở vào khoảng ngũ thập tri thiên mệnh. Trước phòng chờ đợi là vô số thần đồng, không biết đây là điều đáng mừng hay là đáng buồn cho đất nước nữa. Tại phòng chờ đợi, tôi được nghe vô số chuyện hay, cũng như tại phòng chờ đợi của công an phường, quận, dân chúng chẳng được thông tin khối điều hay đó sao. Nào là, thằng bé mới 3 tuổi đã đọc vành vách hết quyển Kiều, có người mới vừa làm bài thơ là cậu bé đã thuộc. Tôi cũng được chứng kiến cảnh một em bé 4 tuổi giải những phương trình bậc 1. Cạnh tôi là một chị, da vẻ lam lũ, nhưng kể về thằng con mình như sau.
Ôi dồi ôi, nó thông minh lắm. 2 tuổi, nó đã đọc được những câu chữ thông thường rồi đó.
Vừa lúc ấy, một bà ăn mặc sang trọng, dẫn cậu ấm của mình khoảng đâu 5-6 tuổi, ăn mặc cũng sang trọng không kém, toàn mốt de Paris không hà, lại trước bàn trắc nghiệm, bà ấy kể với nhân viên trắc nghiệm.
Thằng nhỏ giỏi lắm đồng chí ơi, mới 6 tuổi mà nó có thể ngồi xem video từ 7 giờ sáng cho đến 2 giờ đêm, có thể kể vanh vách tên của Phan Nghinh Tử, Lý Tiểu Long, Khương Đại Dệ. Chưa hết nha, nó còn biết luôn cả Trương Vô Kỵ lấy cô gái đầu lông nữa. Hát 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 cho mấy chú nghe con.
Thằng bé đứng dậy uốn éo hát như một ca sĩ ở tụ điểm.
Có cô gái đầu lông lắc bầu cua, lắc một cái ra ba con gà mái. Tôi lắc đầu. Thằng bé này thuộc loại thần video chứ không phải là thần đồng. Còn ngon lắm thì cỡ ma y thần tướng. Tới phiên thằng con tôi, trước những câu hỏi của nhân viên trắc nghiệm, nó trả lời ngon ơ. Nào ngọn núi cao nhất thế giới ở đâu? Napoleon đâu cái răng hàm vào năm mấy tuổi, nó biết ráo trọi. Chỉ nhất là nó có thể giảng giải sự nguy hiểm của niệu liệu pháp hoặc giải thích về tình trạng gia tăng của tội phạm hình sự. Nhân viên trắc nghiệm ngơ ngác, trước mặt ông ta là một bộ óc Guinness những kỷ lục thế giới. Ông ta ấp úng hỏi một câu vớ vẩn, không xứng đáng với một thần đồng. Đầu đề nghị cháu đọc một câu ca dao về chữ hiếu đi. Tới phiên nó thắc mắc. Chữ hiếu là chữ gì ạ? Cháu chưa được học. Bà vợ tôi nổi sùng. Nó là thần đồng, nhưng đâu phải cái gì nó cũng biết hết đâu. Ông thử hỏi con ông, thử xem trường học đội thiếu niên có dạy con ông chữ hiếu là chữ gì không? Ông nhân viên trắc nghiệm gật đầu. Đúng, điều này quá sức hiểu biết của em. Chữ hiếu chỉ có thể cảm nhận khi người ta được học, và đến khi lớn tuổi, người ta mới hiểu rõ hơn khi bị con cái đánh, đòi đưa tiền xem cine. Thế là con tôi đã được công nhận là thần đồng, mặc dù thần đồng không biết chữ hiếu. Thủ trưởng và tôi. Tôi là một nhân vật quan trọng, lái xe cho thủ trưởng, và còn một nhân vật quan trọng hơn tôi, thủ trưởng. Do đó, hôm nay tôi mới có câu chuyện xin kể hầu các bạn. Lái xe cánh ta đọc chơi trong khi chờ thủ trưởng họp xong. Ít nhất, việc đọc truyện này cũng là một cách sinh hoạt tinh thần ích lợi hơn là ngồi đánh bài, đánh cờ tướng hoặc đọc truyện tình ở vào lứa tuổi 50. Câu chuyện vốn là như thế này. Thủ trưởng tôi đã lớn tuổi rồi, sức khỏe rất yếu ớt và năng lực cũng yếu không kém gì sức khỏe của ông. Do đó, ông là người cả ngại rất lớn trong công việc đổi mới do cánh trẻ đề ra. Công việc ông làm chẳng bao nhiêu, nhưng ông cứ hay đi xuống cơ sở hội họp. Và sau hội họp ở cơ sở về thì phía sau cốp xe nặng trình trịch, đủ thứ quà biếu. Thế là ông lại được đi nước ngoài luôn. Hôm nay tôi lại ra đón ông ở phi trường vì ông vừa ở nước ngoài về sau một cuộc họp hội nghị quan trọng với vấn đề sinh đẻ có kế hoạch. Sau chuyến đi bàn chuyện quan trọng cho chị em, trông ông có vẻ béo tốt hẳn ra. Ông khều vai tôi hỏi, này bác có bật lửa không? Tôi ngạc nhiên. Vị thủ trưởng nổi tiếng là người chỉ biết nhận quà do người khác tặng mình, chứ ông thì chưa hề cho nhân viên món quà nhỏ. Hôm nay lại đổi mới chăng? Tuy vậy tôi đáp. Dạ thưa, tôi không có. Ông chặt lưỡi vài cái như con thằn lằn. Tiếc quá, nếu bác có, tôi sẽ tặng bác vài viên đá lửa của Pháp xài chơi, xem nó ra sao cho biết. Tôi bật cười đến nỗi quên kềm ga, nên chiếc xe lao vun vút, ông xanh mặt kêu to. Này, bác chạy chậm lại cho tôi nhờ. Bác nên nhớ, tôi cần phải sống để làm giám đốc nha. Thế mà tôi cứ tưởng thủ trưởng làm giám đốc để sống chứ. Về tới nhà, tôi còn phải ì à ì ạch khiêng cái tủ lạnh san vô mới cáo cạnh lên tầng thứ 3 của nhà ông. Thỉnh thoảng ông chép miệng. Bác nhẹ tay cho cái tủ lạnh nó nhờ. Hàng Nhật mỏng mảnh, dễ bể lắm, gớm. Tôi thở phì phò phì phạch như là con bò kéo xe mà ông ta nào có thương hại. Khiêng tủ lạnh lên tới nơi, tôi chẳng được ông ta mời một ly nước trà nhỏ. Sau này tôi được biết cái tủ lạnh đó là quà của một công ty nước ngoài biếu xén khi ông đi ký mấy cái hợp đồng kinh tế. Hôm sau, khi tôi ngồi dưới xe chờ ông xuống đi làm thì ông đứng trên lầu 3 thò đầu ra ngoắt tôi lia lịa. Bác hai, lên đây chơi. Tôi sẽ làm bác ngạc nhiên. Nào, nhanh chân lên. Bà chần bốn cẳng, tôi chạy thục mạng lên lầu. Vừa thấy mặt tôi, ông nở nụ cười toe toét mở tủ lạnh. Tôi sững người. Chẳng lẽ sáng sớm ông lại mời tôi uống bia hay rượu? Ông thủng thỉnh, mở ngăn đá ra, lấy cái cốc đưa tôi và nói. Đấy, bác xem, tủ lạnh Nhật nó làm tốt thật. Mới để vào ngăn đá nửa tiếng mà nước đã lạnh cống. Bác uống thử xem, nước có bằng khi để vào tủ Liên Xô không? Công trình thế kỷ.
Để xứng đáng là một tỉnh giàu có và xinh đẹp, ban lãnh đạo tỉnh X quyết tâm xây dựng tại tỉnh nhà một công trình có tầm dốc không hổ thẹn với các tỉnh chung quanh. Thế là nghị quyết xây dựng công trình X50 ra đời. Đặt tên công trình có vẻ như tựa của một vụ truyện vụ án, vì ban lãnh đạo tỉnh sợ địch phá hoại. Nghị quyết đặt thời hạn công trình phải hoàn thành trong kế hoạch 5 năm lần đầu tiên của tỉnh nhà. Vùng đất xây dựng công trình được chính đích thân đồng chí bí thư tỉnh chọn. Theo ông, vùng đất này nằm ở thế ngọa long, tức là con rồng nằm. Nhiều ý kiến đã ngấm ngầm phản đối nhưng không ai dám ra mặt hoặc là phát biểu bằng văn bản. Nhiều nhà xây dựng cho rằng trước khi xây dựng một công trình lớn mà không nghiên cứu đất đai, địa chất là điều không thể hiểu được. Thế nhưng, người ủng hộ bí thư quyết liệt chính là kỹ sư trưởng, người thiết kế kiêm thi công công trình và cũng chính là con ruột của ông. Thế là công trình được khẩn trương bắt tay xây dựng. Ngày khởi công đầu tiên cũng có diễn văn đáp từ quyết tâm thề nguyện làm tốt và bì bọt. Dĩ nhiên cũng có nhân dân đứng từ sáng đến trưa để mà chào mừng, vỗ tay và có hình lố nhố lên phim, lên báo mà trong bụng chẳng có một hộp cơm. Nhưng thôi, tất cả vì khí thế cách mạng của tỉnh nhà, ai có ý kiến, chính người ấy đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của bí thư. Năm này qua năm kia, móng đã đổ, tường đã xây, bao mồ hôi đã đổ vào đấy với nhiều lời hứa hẹn về một tương lai mai sau. Dãy tầng lầu thứ hai vừa mọc lên thì một người dân bình thường thứ nhất cũng được khám phá ra rằng công trình này bắt đầu lún và đã hơi nghiêng so với mặt đất. Công trình xây dựng phải ngưng lại để chờ nhiều cuộc họp điều tra nguyên nhân dẫn đến căn nhà nghiêng. Nhờ những máy vi tính hiện đại, người ta biết được công trình nghiêng vì được thi công trên một vùng đất lún. Sau những cuộc họp kín đầy tính chất tư liệu, công trình phải tạm ngưng để chờ thiết kế theo phương án mới. Ở thầy ai thích làm ở công trường để ăn 70% lương thì làm, ai không thích thì tự động tìm nơi khác làm ăn, chừng nào có phương án mới thì quay trở lại. Phải mất 2 năm nữa mới có phương án thiết kế mới cho công trình trên vùng đất lún. Đã hết một kế hoạch 5 năm nên công trình phải tạm gác lại để mà chờ kinh phí và ngân sách mới. Đồng chí bí thư tỉnh cũng đã về hưu vì đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Một đồng chí khác trẻ hơn, đầy năng lực, táo bạo hơn đã lên thay thế. Nhiều kế hoạch cũ đã được bí thư mới thay đổi. Duy chỉ có công trình vĩ đại của tỉnh vẫn được đồng chí bí thư mới giữ lại như món của hồi môn. Cũng chính đích thân đồng chí bí thư trẻ duyệt phương án thiết kế và thi công. Cũng chẳng mấy chốc đồng chí ấy đã khám phá ra công trình cũ được xây dựng trên vùng đất lún nên đã quyết định chuyển công trình về vùng đất khác. Và lần này công trình mang tên mật danh D355. Một bí số đầy tính chất xổ số kiến thiết. Nghe nói đồng chí bí thư này trước kia là giám đốc công ty xổ số, lại bắt đầu khởi công, đặt viên đá đầu tiên, cũng diễn văn, cũng đáp từ, cũng hứa hẹn và bìa bọt. Đứng hai bên đường cũng là những người dân năm xưa, tuy có già hơn vì năm tháng và vì lòng kiên nhẫn. Những người thợ năm xưa, sau những năm tháng giải dầu phiêu bạc, có người đã trở nên nhà đầu tư, có người đã có thêm những đứa con lóc nhóc, có người đã y như cũ, nên lại trở về công trình xưa. Nhờ họ mà vùng đất mới đã trở nên đông vui và trù phú. Sau một kế hoạch 5 năm lần thứ 3, công trình sắp sửa hoàn thành, nhưng mọi người lại được tin công trình đã bị phá sản ngay khi chưa hoàn thành phần chủ yếu. Bây giờ người ta mới biết được rằng công trình D335 chính là nhà máy đông lạnh hiện đại nhất nước. Mỗi ngày nhà máy phải cần đến 500 tấn tôm, 200 tấn cá, 300 tấn mực mới phát huy hết công suất máy móc. Nhưng tỉnh này có phương hướng sản xuất chính là các loại cây công nghiệp, còn hải sản thì lại là thế mạnh của tỉnh khác. Và các tỉnh này lại có phương án đầu tư các nhà máy cho riêng mình. Những phiên họp cấp tốc được triệu tập vào những ngày nghỉ. Các cấp lãnh đạo trong tỉnh phàn nàn lẫn nhau về chuyện ta tháng của nhân dân, thảo luận về ngân sách kinh phí cho công trình, dự toán hao hụt. Công trình này không thể hoàn thành trong kế hoạch đã định. Đồng tiền trượt giá, vật tư không đủ, đủ mọi thứ đổ lên đầu các công trình tội nghiệp này. Tuy vậy, đồng chí bí thư vẫn quyết liệt. Công trình D335 phải vẫn hoàn thành. Tuy nhiên, phải sửa đổi lại phương hướng chiến lược.
Nhưng bao nhiêu nữa thì hoàn thành anh Năm?
Để tính coi.
Sau cùng, trong một bài diễn văn cho kế hoạch 5 năm lần thứ 5, đồng chí bí thư trẻ bây giờ đã già phát biểu.
Tỉnh ta có vinh hạnh là xây dựng một công trình thế kỷ của đất nước.
Nhân dân đứng ở hai bên đường vỗ tay hoan hô, nhìn kỹ lại. Họ là những đứa trẻ ngày xưa đứng nhìn cha ông mình vỗ tay hoan hô, và bây giờ thì tới phiên họ. Rốt cuộc, công trình thế kỷ cũng được hoàn thành cách đây gần một thập niên. Hình ảnh của ngày hoàn thành công trình thật đáng nhớ. Đó là một ngôi nhà tráng lệ, xinh đẹp và thật hùng vĩ. Những thân cột cao chạm trổ theo kiểu Gothic, chống đỡ những mái ngói ống ánh cẩm thạch, có cảm giác làm cho người ta đứng trước ngôi đình Ba-ơ-Bát-tê-nông. Con người trở nên nhỏ bé khi đứng trước công trình đó. Ai ai khi đặt chân đến đây đều cũng phải dọn mình sạch sẽ, ăn mặc thật lịch sự và tất phải đều khúm núm run rẩy. Nhưng khi đi ra, ai cũng lầm bầm. Mẹ nó, ngân hàng bự như cái vậy mà không có một đồng để mà trả.
VIP.
Hai chiếc xe Honda 350 phân khối thắng cái kiết trước cổng xí nghiệp. Bảo vệ chưa kịp hoàn hồn để cất cái giọng quan trọng cố hữu, thì hai người lực lưỡng tướng mạo như những đứa con của gấu mẹ vĩ đại đã hùng dũng bước xuống. Cả hai đưa bộ mặt hình sự ngó giáo giác chung quanh để nhìn xem có nơi nào là địa điểm thuận tiện cho những họng súng vô hình không. Một trong hai nhân viên an ninh cấp cao bảo vệ đoán thế hất hàm.
Đề nghị anh cho mở cổng, báo cho giám đốc xí nghiệp biết là thủ trưởng đến.
Bảo vệ run lẩy bẩy, bàn tay quay điện thoại của anh ta lóng cống đến độ quay trật cả số. Từ ngày xí nghiệp được thành lập đến nay, chưa có một đoàn khách nào quan trọng và oai vệ đến nỗi có cả một gác đờ co đi trước để bảo vệ. Chắc là VIP đây, yếu nhân của nhà nước chứ chẳng chơi à nga. Trong khi hai nhân viên gác đờ co, những đứa con của gấu mẹ vĩ đại đi vòng quanh lục soát như là đi kiếm bạc cắt, thì một chiếc xe Corolla Deluxe chạy thẳng tới cổng xí nghiệp và từ từ ngưng bánh. Một chiếc xe đẹp đẽ và chứng tỏ sự quan trọng của người khách ngồi bên trong một cách hết chỗ chê. Yếu nhân nào đây? Chúng ta hãy chờ nhìn cho rõ nha. Cửa xe vừa mở, bước ra 4 gương mặt. 8 cái chân, không hơn không kém. Vọt nhanh ra khỏi xe như lính Mỹ đổ bộ lên vịnh con lợn. Cả 4 nhân vật quan trọng này tay cầm máy truyền tin, máy ngó giáo giác. Sau khi nhận được dấu hiệu đầy an ninh, một tay có vẻ là thủ lĩnh của nhóm con bạch tuộc này bèn kéo cần anten và gọi:
Alo, alo, đây là Cà Lem. Đây là Cà Lem gọi xăm lốp. Xăm lốp nghe rõ trả lời.
Dạ, Cà Lem báo cáo với thủ trưởng tình hình an ninh tuyệt đối, không có dấu hiệu phá hoại. Xâm lớp nghe rõ trả lời. Cà Lem.
Lúc ấy, giám đốc xí nghiệp hóa chất của nhà nước bước nhanh ra cổng. Gương mặt khắc khổ ốm đói của ông giám đốc xí nghiệp có vẻ lo lắng, một sự lo lắng đầy sung sướng. Vì từ lúc thành lập xí nghiệp đến nay, chưa có một phái đoàn hay một nhân vật cao cấp nào của nhà nước đến viếng. Phái đoàn tiền hô hậu ủng cỡ này, chắc nhân vật sắp đến ít lắm cũng cỡ, ôi, ông giám đốc xí nghiệp không dám mơ tưởng đến. Ông xoa tay và chờ đợi. Từ đằng xa đã nghe rõ tiếng hú còi động cơ của những chiếc Honda 350 phân khối vang lên. Kìa kìa, 4 chiếc xe Honda 350 đang từ từ lăn bánh hộ tống một chiếc Peugeot 505 cấu cạnh chạy một cách chậm rãi. Mỗi tiếng động cơ xe nổ rền làm tăng thêm nhịp đập trái tim rộn ràng hồi hộp của ông giám đốc. Chiếc xe Peugeot vừa gừng bánh, lập tức những tên vệ sĩ chạy vội lại mở cửa cho VIP bước ra. Trước hết, một thư ký chuyên phục vụ bưng bê nước nôi trà lá. Chắc hẳn cô này vừa biết hát, vừa biết uống bia. Người thứ hai bước xuống là một nữ thư ký phiên dịch kiềm đấm bóp. Và VIP từ từ bước xuống. Đó là một người đàn ông bệ vệ, tuổi đâu đó khoảng 40, người mập mạp, bụng bự, đeo kính gọng vàng, tay xách cặp,
Samurai một cách nghiêm chỉnh. Một vài công nhân xí nghiệp đoán, chắc là đại diện thương mại cỡ lớn của một nước tư bản đó. Trời ơi, không có phải, chắc là bộ trưởng bộ. Lúc ấy, cô thư ký phiên dịch làm nhiệm vụ giới thiệu với ông giám đốc xí nghiệp đang co rúm vì vẻ hào nhoáng của đoàn tùy tùng.
Dạ, xin giới thiệu, đây là ông Lê Đại Sĩ Mập Ngầu, tự mỏ, tổ trưởng tổ sản xuất nước mắm con cá kèo, kiêm tổ trưởng tổ dân phố phường.
Điều không thể nói. Sáng nay, vừa bước vào cơ quan, tôi cảm thấy một không khí im lặng, nặng nề bao trùm chung quanh cái văn phòng vốn rôm rã náo nhiệt này. Cô văn thư mơ mộng thì ủ dột, mặt mày đăm đăm như khám phá ra trên gương mặt mình có cái mụn trứng cá. Cậu trưởng phòng đánh máy, người chuyên môn tán tỉnh các người đẹp qua điện thoại thì chẳng buồn rờ đến cái máy nói, mặc dù nó đang reo inh ỏi. Không ai nói tới ai, kể cả những nhân vật vốn được trời sinh ra để nói thầm sau lưng người khác. Tôi mới vừa đi công tác từ một tỉnh bạn về. Vì có nhiều công tác gấp tại thành phố, nên tôi chuẩn bị khởi hành từ khuya đến sáng sớm có mặt tại cơ quan. Tôi thầm hỏi, chẳng lẽ chưa đầy 5 ngày xa vắng mà nơi bình yên chim hót này đã xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng như thế sao? Chẳng ai nói với ai một lời. Chính vì thế, không khí đầy căng thẳng bởi những gương mặt hình sự im lìm kia. Tôi mỏi mệt gieo người xuống ghế. Như thế này thì làm việc sao được? Chuông điện thoại reo vang, mơ mộng nhấc máy và bê thẳng cái máy đến chỗ tôi mà không nói một lời. Có tiếng từ đầu dây muốn gặp cô gái hiền diệu nhất văn phòng. Tôi là Nguyễn Thị Hù. Cô Hù như muốn hù dọa tôi hay sao, chẳng nói chẳng rằng, dập máy xuống dưới mặt tôi, nghe một cái cộp. Tôi hỏi một thanh niên ngồi cạnh quyển sổ kế toán. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi mộng mơ. Cơ quan xảy ra chuyện gì vậy? Mất chó giết người cướp của tội phạm hình sự ư? Không ai trả lời. Lúc tôi vào cơ quan, mọi người im lặng. 9 giờ sáng, không khí im lặng vẫn bao trùm. 10 giờ sáng, tôi vẫn tự nói chuyện một mình, tự trả lời điện thoại và tự suy nghĩ về để thấy mình tồn tại. 13 giờ, không khí vẫn ngột ngạt như trong phim kinh dị. Bỗng dưng tất cả mọi cặp mắt đều hướng về cánh cửa phòng vệ sinh. Có kẻ nào đã vào phòng vệ sinh mà không đóng cửa đến nỗi, trong lavabo vang lên tiếng tí tách, tí tách. À, có nước rồi anh chị em ơi! Tiếng vỗ tay reo hò, tiếng cười nói vui vẻ nổi lên như sau khi hết cúp điện. Rồi không ai bảo ai, tất cả nhân viên trong văn phòng tôi, mỗi người đều lấy ra trong sách trong học bàn của mình một cây kem và một cây bàn chải đánh răng và tự động đứng xếp hàng trước phòng vệ sinh. Mơ mộng là người ra khỏi phòng vệ sinh nhanh nhất và tí toét với tôi. Cúp nước đột xuất ai ngạ, nên không ai có nước đánh răng súc miệng hết. Bởi vậy, muốn nói chuyện, cũng muốn chết mà chẳng dám hở miệng, sợ làm ô nhiễm môi trường. Cậu trưởng phòng đánh máy vừa bước vào, liền nhấc ngay cái máy điện thoại, tiếng rì rầm nói chuyện nổi lên và không ai chú tâm vào công việc như lúc trước nữa. Bỗng dưng tôi lại thầm cảm ơn. Sở nào đã làm cho nước cúp đột xuất, dừng thông báo cho mọi người biết trước như sáng nay, thì các cơ quan sẽ trở nên yên lặng, công việc sẽ trở nên chạy đều hơn và cuộc sống sẽ trở nên thanh bình hơn, dù là thanh bình trong hoàn cảnh chẳng vệ sinh phòng dịch tễ chút nào hết. Đổi mới cơ bản. Từ ngày giải phóng đến nay, đất nước ta đã 3 lần đổi tiền, thì ở cơ quan trực thuộc Bộ Canh Nông này, ít nhất cũng 3 lần thay đổi cách thức sắp đặt phòng ốc và sửa chữa lại cơ quan. Trước kia, bộ mặt của cơ quan giống như các thửa ruộng đã được hợp tác hóa một cách toàn diện, nên nó thiểu não và vô cùng không giống ai. Cái cửa sổ màu vàng chóe thì cánh cửa cái màu xanh lá mạ rực sáng, còn cánh cửa chớp thì đỏ rực như màu tranh làng hồ. Các màu sắc chửi cha nhau như cấu trúc bên ngoài và cách sắp đặt phòng ốc bên trong. Lâu lâu được nhà nước phân phối vài ký vôi sống và bột màu, bất kể màu nào còn dư lại sau những đợt phân phối. Thế là Màu vôi tường cơ quan này như là một tấm bảng quảng cáo giới thiệu màu vôi của đám con buôn ngoài chợ. Bởi thế khi cơ quan màu xanh đọt chuối, có khi màu vôi lại nâu như cánh gián, mà cũng có khi lại trắng bệch như là thây ma. Nhiều người vui miệng bảo rằng cái cơ quan này đại diện hết sức đúng đắn cho các thủ trưởng thay đổi màu da hệt con tắc kè chưa ngâm rượu. Thế rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Một ngày đẹp trời nọ, trong một đất nước ưa bị bão lụt ghé thăm, cơn gió khoáng chui đã lành mạnh hóa một phần bộ canh nông, cho nên ở cơ quan này xuất hiện một thủ trưởng mới. Đúng thôi, thời nào cán bộ ấy mà. Việc đầu tiên, thủ trưởng mới đi vào một phòng cơ quan từ trong ra ngoài, ngắm nghía toàn bộ gương mặt của cơ quan từ đằng xa. Sau đó, trong một buổi họp cơ quan, ngài thủ trưởng của thời kỳ khoáng chui phán:
"Bộ mặt của cơ quan là sức sống của cơ quan, y như đất nước của mình vậy. Cần phải cho người nước ngoài thấy rằng nó đang phục sinh. Bởi vậy, các vũ trường, nhà hàng mọc lên như nấm sau khi có phân ure. Vì thế tôi đề nghị ta sửa chữa lại cơ quan theo kịp trào lưu thời đại."
Bà tài vụ liền thưa: "Dạ thưa thủ trưởng, nhưng tiền quỹ không còn, tiền lương tháng rồi chỉ mới ứng cho các đồng chí có phần nữa."
"Ôi giời ơi, tôi không hiểu các đồng chí giám đốc cũ làm ăn như thế nào mà quỹ không còn một đồng như vậy. Cần phải phá lề lối làm ăn cũ, cứ vay tiền ngân hàng sửa chữa cơ quan, xây dựng cơ quan như thế này mà không đâu tiền dân à."
Mặc nhân viên lãnh đủ lương, cơ quan vẫn mượn tiền ngân hàng để sửa chữa và xây dựng mới theo kiến trúc Nga thế kỷ 19 rưỡi. Song song với việc xây dựng lại cơ quan là việc đổi phòng ốc. Văn phòng tài vụ đang được đặt lên lầu 3 thì được dời xuống đất. Cô Văn Thư với bộ dạng của người đau bệnh trĩ từ tầng trệt được đưa lên lầu 2. Phòng hành chánh trước kia ở lầu 2, nay theo tư thủ trưởng lên cao một chút nữa ở tiết lầu 4. Bảo đảm với quý vị, chỉ ngày trước ngày sau vào cơ quan này, người ta sẽ đi lộn từ phòng này sang phòng khác. Ai vào phòng tài vụ sẽ gõ cửa phòng bảo vệ, ai vô phòng tổ chức sẽ đâm sầm vào phòng y tế.
Còn ai kiếm thủ trưởng sẽ gõ cửa trúng ngay phòng cô thư ký mặc hoa da phấn xinh đẹp như hoa hậu đền chùa ngay lập tức thôi. Thủ trưởng của thời kỳ khoáng chui xua tay:
"À, cơ quan ta đã đổi mới theo nghị quyết của đảng. Tất cả hãy tiến quân vào mặt trận nông nghiệp, là mặt trận đầu hàng. Ủa, hàng đâu?"
Khoảng một năm sau, thủ trưởng thời kỳ khoáng chui được điều đi nơi khác để chấn chỉnh tổ chức, và một thủ trưởng mới được đưa về. Nghe nói thủ trưởng mới này là tay chân thân tín của một cụ nào trên bộ, đã hai lần bị báo chí phanh phui mà thủ trưởng vẫn phay phay về cơ quan này để dẹp yên dư luận của bọn âm binh phá thối. Thủ trưởng vốn người mập mạp nên đi lạch bạch và ưa thở phì phò. Thế mà người cũng dành trọn một ngày để đi khám toàn bộ cơ quan, từ nhà vệ sinh đến phòng tiếp khách. Sau đó họp cơ quan, ngài phán:
"Bộ mặt cơ quan vậy không có được. Thời buổi này ai kiến trúc kiểu Nga thời thế kỷ 18? Ông cố tình sụp một thế kỷ rưỡi của người ta đó. Xây dựng như thế là không hiểu gì về nông nghiệp cả. Đầu tiền dân, chúng ta cần chấn chỉnh bộ mặt cơ quan cho hiện đại theo thời kỳ mở cửa cho tư bản đầu tư."
Thưa thủ trưởng, tiền quỹ hết rồi ạ. Tiền lương tháng này chưa có cho anh em ạ.
À, thế thì vay ngân hàng, lãi suất cao, thời kỳ kinh tế thị trường mà, hết bao cấp rồi.
Mặc nhân viên chưa lãnh đủ lương, cơ quan vẫn mượn tiền ngân hàng để sửa chữa và xây dựng mới. Trước kia, nó đã được sửa chữa và xây dựng theo kiến trúc Mỹ. Song song với việc sửa chữa và xây dựng là việc thay đổi phòng ốc. Văn phòng tài vụ đang nằm dưới đất thì được đưa lên tầng 4 cho an ninh, mặc dù két sắt thì lúc nào cũng trống rỗng như cái đầu của thủ trưởng vậy. Cô Văn Thư với cái mặt của người bệnh trĩ cấp 2 thì từ lầu 2 được đưa lên lầu 3.
Phòng hành chánh trước kia ở lầu tư, nay được chuyển xuống tầng 1. Phòng ốc lộn tung phèo. Bảo đảm bây giờ ai gõ cửa phòng tài vụ sẽ trúng ngay phòng hạn chế sinh đẻ. Ai vô phòng tổ chức sẽ đâm sầm vô phòng cô văn thư bệnh hoạn. Còn ai vô phòng thủ trưởng thì vẫn trúng ngay một cô thư ký vốn xinh đẹp như hoa hậu quần đùi vậy đó. Lại một thủ trưởng mới thay đổi thủ trưởng cũ về hưu vì bọn âm binh báo chí quậy tưng tới trung ương. Thủ trưởng này á trẻ nên vô cùng đổi mới ngay ngày đầu tiên phát biểu. Tôi sẽ không đổi mới bất cứ một ai trong cơ quan này, chỉ trừ bộ mặt cơ quan. Nó xui xẻo quá. Thủ trưởng cứ thay đổi liên tục. Hình như nó ở vị trí xung theo tướng số hay sao ấy. Phải đổi mặt cơ của cơ quan, xoay một góc 90 độ để trấn ma. Dĩ nhiên là cần phải thiết kế lại theo kiểu Trung Quốc để trừ tà. Những thủ trưởng cũ không biết đâu tiền dân hay sao á, cứ xây dựng sửa chữa lớn, bây giờ hối không kịp. Dĩ nhiên, sau đó là di chuyển, là dời phòng. Bà tài vụ đang ở tầng 4 thì được đưa xuống tầng 3. Cô văn thư bệnh xa địa chỉ thì từ lầu 3 được chuyển xuống đất. Phòng hành chánh đang ở tầng 1 thì lại được chuyển lên tầng 2. Bảo đảm bây giờ ai vô phòng tài vụ sẽ trúng ngay phòng văn thư, ai vô phòng tổ chức sẽ trúng ngay phòng bảo vệ, còn ai vô phòng thủ trưởng thì vẫn trúng ngay một cô thư ký xinh đẹp như hoa hậu thời lạm phát vậy đó.
Cha, cơ quan này đổi thủ trưởng nữa.
Sao anh biết hay vậy?
À, cứ mỗi lần cơ quan được xây dựng lại là chắc chắn có thủ trưởng mới rồi.
Rồi cứ như thông lệ, mỗi lần ai cứ đi ngang qua cơ quan trực thuộc bộ canh nông, nếu thấy nó có thay đổi màu vôi hoặc kiến trúc thì đều biết ngay là cơ quan ấy vừa mới thay đổi thủ trưởng nha. Còn nhân viên của cơ quan ấy vừa mới thấy thủ trưởng mới xuất hiện là đã tự động di chuyển phòng ốc chứ không cần phải đợi thủ trưởng ra chỉ thị quyết định nữa. Cũng vẫn cái bà tài vụ mặt nhăn nheo như trái táo khô, vẫn cô văn thư bệnh sa đì cấp 3, vẫn ông bảo vệ bị bệnh phổi, vẫn trưởng phòng tổ chức chuyên nói chính trị. Nghĩa là vẫn những con người đó, nhưng hôm nay ngồi phòng này, mai ngồi phòng khác, giống như bộ bài tú lơ khơ. 52 lá xào đi xáo lại chẳng có con nào mới, mà bài thì ngày nào ngày càng cũ đi. Khách đến cơ quan này dễ thường đi lạc như đi dạo ở đường phố thành phố Hồ Chí Minh sau 3 lần đổi tên đường vậy đó. Và dĩ nhiên các thủ trưởng của cơ quan bộ canh nông cũng thay đổi theo chiều hướng đi lên, vì trong quá trình công tác đã từng đổi mới cơ bản cho cơ quan trực thuộc bộ canh nông cơ mà.
Người vợ tuyệt vời.
Bạn có thể định nghĩa được thế nào là người vợ tuyệt vời chưa? Tôi, với tư cách một chàng trai lớn tuổi, độc thân, nói lớn tuổi chứ chưa phải già lắm, khoảng độ trên 30 chút vì khó tính, đã tìm ra được định nghĩa ấy. Tôi đã phát hiện ra định nghĩa quý báu trong một quyển tiểu thuyết của một tác giả đoạt giải Nobel về văn học, hay một quyển sách nghiên cứu về vấn đề tình yêu tình dục học, hoặc trong một quyển sách triết học, hay quyển sách sáng thế ký đầu tiên về phụ nữ.
Không, chỉ đơn thuần trong chuyến du lịch từ đây ra Hà Nội. Có lẽ bạn tưởng tôi ngồi gần một cô gái đẹp tuyệt trần suốt cuộc du hành. Đừng tưởng lầm, số tôi xui lắm. Mỗi khi bước lên xe, chỗ ngồi cạnh tôi lúc nào cũng là một ông già, một chàng trai bậm trợn, cánh tay xăm đầy hình chim ó ở quan tài. Nếu ngồi gần một phụ nữ thì người ấy ngót nghét cũng khoảng 60 và tôi phải trở thành người chăm sóc bất đắc dĩ. Thật ra trong chuyến du hành ấy, tôi bị bệnh ngặt nghèo vì ra đến Nha Trang. Với tánh tham ăn đồ biển, tôi bị Tào Tháo rượt chạy gần chết, mặt mày xanh lè xanh lét, bụng quặn đau. Tôi thầm rủ cái tính tham ăn chết tiệt của mình đi. Trong cơn tháo chạy hoảng loạn ấy, tôi chợt nghe:
"Anh ơi, anh uống thuốc không?"
"Cảm ơn cô," tôi nói mà vẫn không dám nhìn lên, vì tôi biết rằng những cô gái giọng nói dịu dàng dễ thương đều là những cô gái trời bắt xấu.
"Nuốt đây anh ơi, uống thuốc đi, rồi anh sẽ đỡ ngay mà. Sắp đến Huế rồi, nếu không khỏe thì anh sẽ mất vui đấy."
Nghe nói đến mất vui là lòng tôi buồn rười rượi.
tôi bèn phải xòe tay ra nhận hai viên thuốc và ly nước từ cô gái. Và khi thần ái tình vừa buông dây cung thì tôi chợt ngẩng lên và thấy bản tên của cô gái ngay ngực áo: Mộng Hồng Lâu. Tôi phán đoán với tâm linh của một tay thường xem phim Hồng Kông, chắc má cô này khoái xem truyện Tàu lắm nên mới đặt tên cô y như là truyện Tàu vậy. Sau khi uống nước xong, Hồng Lâu đưa cho tôi cái khăn mặt. Tôi cầm cái khăn tay thơm phức mùi nước hoa dạ lan mà vẫn cảm thấy lòng dửng dưng. Nhưng khi tôi khom xuống gầm xe để tìm chiếc dép thì cô ấy đã khom tìm được chiếc dép trước tôi rồi. Khi cô ấy quay lên, trời ạ! Với gương mặt ấy, thì bao nhiêu quan niệm của tôi về tính xấu của phụ nữ đã gửi gió cho bay theo xe du lịch tốc hành hết rồi. Tôi không ngờ ngành du lịch Việt Nam đã ghi một kỳ công lớn là phát hiện và huấn luyện được những cô gái xinh đẹp, ăn nói cực kỳ dễ thương, hết ý mà lại chiều chuộng khách vô cùng tuyệt vời như vậy. Sau lần bốn gặp mặt nhau ấy, chỉ một khoảnh khắc mà thôi khiến cho lòng tôi tương tư suốt chuyến đi và cả trong những lúc lên cơn đau bụng. Trong đầu óc và trái tim tôi đã dệt nên bao nhiêu suy nghĩ cho tương lai. Nào là một người đẹp, lúc nào cũng nhẹ nhàng với chồng, ăn nói ngọt dịu, thì anh có đốt đuốc lên cung trăng đi tìm cũng chẳng gặp chú cụi nữa. Nếu tôi với nàng Mộng Hồng Lâu được kết tóc xe tơ, thì chắc chắn nàng là một người vợ sẵn sàng ngồi thức thâu đêm chờ chồng đi nhậu về với cái khăn nóng trong tay. Nàng sẽ tẩm quất cho tôi những lúc nhọc mệt. Khi tôi ăn, nàng sẽ bón tận miệng. Với một người vợ như Hồng Lâu thì tôi sẽ không thể nào đi uống bia ôm được nữa. Dù cho bia ôm có quảng cáo bia gì mà hàng triệu người vẫn uống, đó là bia ôm. Bia ôm liên tục phát triển. Thế là trong chuyến đi, tôi tìm cách để sánh vai nàng khắp nơi, kể cả cách hạ sách nhất là chơi cái tình vờ Tào Tháo rượt. Tôi phải phô bày kiến thức còm nhom của mình về ngành công nghiệp không khói. Nghe tới đây, Hồng Lâu đã hoảng sợ về cái hiểu biết của tôi. Đó là ngành du lịch. Nàng tâm sự với tôi về cái ước muốn theo đuổi nghề hướng dẫn du lịch. Nàng cho biết rằng chỉ tìm một ông chồng nào chấp nhận cho nàng theo đuổi nghề này. Tôi gật đầu đồng ý ngay và cho biết rằng tôi cũng khoái có người vợ làm hướng dẫn viên và sẵn sàng cùng vợ đi du lịch suốt đời còn lại nữa. Tán hưu tán vượng, ca ngợi sự giải phóng phụ nữ, sau chuyến đi chừng nửa năm, tôi đã bị Hồng Lâu cầm tù bằng tờ đăng ký kết hôn. Hơn 2 năm đã trôi qua, tôi đã giữ đúng lời cam kết một cách cẩn thận. Thời gian đầu sau khi cưới, tôi trở thành người được hưởng vì đã đi du lịch suốt tuyến đường Nam Bắc 1 năm 20 lần. Năm thứ 2, lưng đã mỏi, chân đã ê càng, nên tôi đành ở nhà để cho vợ theo đuổi sự thăng tiến nghề nghiệp của nàng. Trong khi chờ đợi vợ, tôi qua nghiên cứu công việc nấu bếp, trang hoàng nhà cửa. Bây giờ hàng ngày, hàng đêm, tôi ngồi chờ vợ ở nhà. Có đêm tôi phải thức tới hơn 1 giờ để chờ cho chuyến cuối xe trở về. Và vợ tôi bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi và nặng chình chịch. Tôi dịu dàng nhỏ nhẹ: Em mệt không? Khăn nóng đây, anh lau mặt cho. Em ăn cơm chưa? Cơm còn nóng đó. Mệt! Nàng gắt. Cần anh đấm lưng không? Không! Chừng nào em đi nữa? Mai! Đừng hỏi nữa! Mệt quá! Để em ngủ! Mai đi tiếp chuyến Huế! Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của Hồng Lâu để tưởng tượng rằng gương mặt đang câu có đăng chát này ngày mai sẽ tươi cười ngọt ngào với một thằng cha căng chú kiết nào đó mà nát tan quả tim tôi. Ôi! Vợ là một chuyện, là nàng đang thi hành công vụ lại là chuyện khác. Và xin thưa bạn, hiện nay tôi đã được Liên đoàn Lao động ghi tên vào danh sách người đàn ông tuyệt vời có công giúp vợ trong việc thăng tiến nghề nghiệp. Hàng ngày tôi phải tiếp từ 5 tới 10 thằng cha đàn ông không công rồi nghề đến học hỏi kinh nghiệm. Tôi tiếp riết muốn nổi khùng, đóng cửa lại, treo miễn tiếp chiến bài. Đâu có ai biết rằng tôi phải nấu cơm, giặt áo, lau nhà, nuôi con và hàng lô công việc vô danh đang chờ tôi. Kẻ đã tìm ra được định nghĩa người vợ tuyệt vời trong cơn Tào Tháo rượt.
Tây Tổ.
Trong giờ giải lao ở hội nghị chống buôn lậu ở một địa phương, các đại biểu đã phụ đề bằng một chương trình kể chuyện trào phúng với chủ điểm chân dung người buôn lậu. Sau đây là chuyện trào phúng đã chiếm giải nhất và được lan truyền khắp chốn lục tỉnh Nam Kỳ. Mời bạn tham khảo. Hùng Chôm vốn có tay nghề cao trong làng đạo chích. Chỉ cần đi ngang qua chiếc xe mới cáo cạnh, nước sơn láng lẫy, nghía qua, nghía lại vài cái là Hùng Chôm có thể làm cái xe biến đi như chớp mắt. Giới giang hồ vùng ngã sáu Gia Long tôn Hùng Chôm là đại ca. Giới chơi xe ngán Hùng như là ngán ông kẹ. Nói vậy, dưới mắt điệp viên không thấy. Hùng Chôm chỉ là một tay trộm xe có nhiều tiền án. Không thấy chẳng sợ Hùng Chôm chút nào vì anh ta chỉ có chiếc xe đạp và nếu đi xe thì chỉ có là xe cây. Hùng Chôm đã từng bị không thấy dẫn độ 3 lần vào xà lim. Lần cuối cùng, Hùng Chôm tuyên bố bỏ nghề và thề sinh tử không bao giờ lao vào cái nghề chôm xe nữa. Đó là lần tay nghề thủ công mỹ nghệ đã thua kỹ thuật vi điện tử. Một chiếc xe rim mới đập hộp để hớ hên trước mắt Hùng Chôm như một cô gái mặc váy mà thiếu những mặt hàng bảo hộ bên trong. Nuốt nước miếng, Hùng Chôm vừa thò bàn tay vào thì chiếc xe rú lên từng hồi như đang có cháy nhà. Bao nhiêu đồ nghề Hùng Chôm đều quăng lại để mà cứu lấy người. Nhưng nào thoát, té ra. Sau ngày nằm trong ấp, Hùng Chôm mới biết rằng bây giờ mới có một loại kèn báo động gắn bí mật trong xe. Trừ chủ của nó, ngoài ra, ai thò vào đều bị Thì ra, Hùng Chôm bỏ nghề thiệt. Với số vốn moi lên từ cái hũ dưới đất từ ngày chôm chĩa, Hùng Chôm bèn mở shop bán còi tín hiệu lao động. Với kinh nghiệm và uy tín của Hùng Chôm, nên khách hàng tới cửa hàng của Hùng, nay gọi là Hùng Còi, nườm nượp. Ai cũng nói, anh Hùng à, anh Hùng bảo cái này á thì ăn trộm vô phương ăn cắp xe, chỉ cần thò tay vào là nó rú. Bởi vậy, nhiều người có xe và con gái mới lớn đều mua hai cái một lượt. Mua một cái cho xe và một cái cho con gái. Có chuyện vui kể lại rằng, một ông nọ mua hai cái còi. Một cái ông gắn vào xe, một cái ông vũ trang cho người cô con gái ham nhảy nhót. Một đêm kia, tiếng còi trong nhà ông rú lên nghe hãi hùng, chạy vội xuống nhà dưới. Chiếc xe vẫn còn nguyên, biết ngay có thằng nào đó thò tay ngọc, thò tay ngà vào người con gái mình. Ông xách cây dao chạy lên, phòng con gái ông trống hoác, nó đã lén đi chơi. Ông chạy qua phòng bà vợ, ôi trời đất ơi! Bà vợ của ông đang cuống cuồng tìm cách tắt cái còi gắn nơi áo ngực. Còn cạnh bên bà là thằng cha hàng xóm đang xanh mặt thanh minh về sự có mặt của mình trong phòng ngủ của bà vợ. Ông ta, tôi chỉ muốn thử giùm bà cái còi. Từ đó cái còi báo động đảm đương luôn việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tiếng còi báo lên du dương thì biết rằng nó được gắn ở nơi dành cho người thuận tay trái. Tiếng còi nghe như nhạc cổ điển thì nằm ở nơi dành cho người thuận tay phải. Còn tiếng còi nghe như nhạc rap, rock, disco trộn lại thì tiếng báo động cho vùng cấm địa đang bị chọc thủng. Chẳng bao lâu sau, văn phòng, nơi công sở, khách sạn, rạp hát đều nghe vang lên tiếng nhạc cổ điển, tiếng nhạc rap ầm ĩ. Hình như nơi nào có phụ nữ đều có tiếng còi báo động. Bởi vậy, gian hàng bán còi của Hùng Còi nổi tiếng khắp chốn giang hồ còi. Còi báo động bán ra bao nhiêu cũng không đủ. Có điều, công an cùng nhiều người có máu tình báo thắc mắc là không hiểu tại sao Hùng Còi có nhiều còi để bán như vậy. Cần số lượng bao nhiêu Hùng Còi đều có đủ. Khi hết hàng, Hùng Còi bảo đợi là y như rằng trong vòng 1 hoặc là 2 tiếng là có ngay. Cho đến một ngày nọ, bí mật làm ăn kinh tế của Hùng Còi đã được điệp viên không thấy khám phá. Và lần này Hùng Còi lại bị bắt tiếp tục, không phải vì tội ăn cắp xe, mà là ăn cắp chính cái còi báo động gắn trên xe. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người thắc mắc, không biết tại sao nó chiếm được giải nhất. Người chép lại chuyện này cũng chẳng giải đáp được. Còn bạn,